Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúc quý nam nữ Phật tử đầu năm mới có được nhiều sức khỏe, nhiều an lành, nhiều niềm vui và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý nam nữ Phật tử, hôm nay là lần đầu tiên là thầy có duyên được về rồi giúp huệ. Trước là kính viếng Tam Bảo, rồi là kính viếng sư cô, và có những lời pháp nho nhỏ để mà gửi đến quý nam nữ Phật tử, để chúng ta lấy đó mà nương theo tu tập để có được an lành giải thoát trong hiện tại và tương lai. Và đề tài hôm nay thầy chia sẻ cùng với các Phật tử có tựa đề là tu trong mọi hoàn cảnh. Xin mời các vị cùng lắng nghe. Tu trong mọi hoàn cảnh có nghĩa là ở bất cứ hoàn cảnh nào mình cũng tu được, cũng thực hành giáo pháp Đức Phật và thực hành một cách là sâu sắc, có lớp, có giá trị, chứ không phải là mình thực hành một cách là mơ hồ hoặc là mình thực hành một cách là theo xu hướng, mà mình tu hành với cái chân tâm của mình. Thì kính thưa các Phật tử, có rất là nhiều cái hoàn cảnh ở trong cuộc đời này mà mình thường xuyên phải đối mặt với nó. Thì từ cái chỗ rất nhiều hoàn cảnh đó, cho nên trong ngày hôm nay thầy chỉ tiêu biểu là thầy chỉ là giới thiệu đến các Phật tử là bốn hoàn cảnh mình thường xuyên gặp gỡ hàng ngày. Đó là tu trong cảnh làm việc, rồi mình tu trong cảnh khen chê, rồi mình tu trong cảnh đau khổ, và mình tu trong cảnh giàu nghèo. Thì cái tin các Phật tử, bốn cái hoàn cảnh này trong cuộc sống mình có thường gặp hay không các Phật tử? Có thường gặp không? Có ai sống mà không làm việc không? Trong cuộc sống ai cũng phải làm việc cho nên là các Phật tử chúng ta nên là có một cái nhìn thực tế, rồi mình tập tu tập cho nó có giá trị, cho nó có lợi ích an vui. Thì ở cái chi phần đầu tiên á, với cái đề tài tu trong một hoàn cảnh này, thì thầy giới thiệu các Phật tử một chi phần đầu tiên là mình tu trong cảnh làm việc. Trong cuộc sống ai cũng phải làm việc, các Phật tử cũng làm việc, mà bản thân thầy cũng làm việc. Nói chung là ai ai cũng làm việc. Vì mình làm việc thì mình mới có được cuộc sống ấm no hạnh phúc. Còn nếu như mình ở không, mình không làm việc để có ấm no hay không các Phật tử? Có hạnh phúc không? Không bao giờ. Không bao giờ mà một con người mà lười biếng, không chịu làm việc, không chịu cống hiến, không chịu dấn thân mà có được ấm no hạnh phúc trên đời này hình như là không có. Thì cái chi phần đầu tiên là tu trong cảnh làm việc. Kính thưa các Phật tử, có những Phật tử thầy khuyên vào chùa tụng kinh niệm Phật, thì các Phật tử mới nói với thầy rằng: dạ bạch thầy, chúng con còn bận biểu duyên trần, còn cuộc sống gia đình, còn vợ còn con, còn lo cho tương lai lý tưởng, còn công ăn việc làm, thì giờ ở đâu mà chúng con có thời gian rảnh mà vào chùa tụng kinh niệm Phật? Đó, có những Phật tử nói như vậy. Thì thầy mới khuyên một câu rằng: không, Phật tử nói thì nghe coi, Phật tử làm nghề gì? Thì có Phật tử nói với thầy là: bạch thầy, con làm việc ở ngân hàng. Là ở ngân hàng hả? Thì dễ thôi, làm việc ở ngân hàng được thôi, làm việc ở ngân hàng. Phật khuyên chúng ta là từ bỏ tham tham. Đó các Phật tử, Phật khuyên mình là từ bỏ tham tham. Mà mình làm việc ở ngân hàng thì đối diện với cái gì các Phật tử? Tiền. Mà đối diện với tiền, mà cái số tiền này không phải tiền của mình, mà tiền của nhà nước, tiền của quốc gia. Thì những đồng tiền này, ví dụ mình làm việc thì mình làm việc mình đếm tiền rồi mình đếm tiền, nhưng đếm xong rồi thì để tủ sách, chứ mình đếm xong rồi đếm túi đem về, phải không? Được không? Đó, cho nên á, nếu mà mình làm việc đối diện với một số tiền, số lượng lớn như vậy mà mình không có khởi tâm tham, mình làm thì mình tập trung vào công việc mình làm cho nó tốt. Tiền đâu thì của đó, số lượng bao nhiêu thì còn y nguyên bấy nhiêu, không có bị là tự nhiên mà số thì ghi đủ nhưng mà tiền thì nó bị thiếu. Số thì ghi đủ, tiền nó bị thiếu. Cái này thì không được, cái này mình phải dò xét về tâm mình, cần để cho cái tâm mình nó phải bị tham lam bởi những cái đồng tiền không phải là của mình. Đó thì ví dụ như mình làm việc ở ngân hàng mà mình giữ cái tâm mình nó không có tham làm tốt công việc thì đó là mình đang tu được không các Phật tử? Đó. Rồi có thêm một Phật tử nó hỏi thầy, Phật thầy, bây giờ con làm nghề lái xe con tu làm sao? Đó. Thầy hỏi cho lái xe gì? Có nhiều lái xe thì có nhiều xe để lái lắm. Lái xe gì? Nó nói dạ Phật thầy, bây giờ con lái xe khách. Lái xe khách thì tu trên lái xe khách. À, thì bây giờ ví dụ cái nhiệm vụ của người lái xe thì phải sao các Phật tử? Phải tỉnh táo, phải không? Phải tỉnh táo và hết sức là tập trung đó. Thì nhiệm vụ của anh lái xe thì yêu cầu anh chở khách từ thành phố Hồ Chí Minh đi Nha Trang, Đà Lạt hay là Vũng Tàu, thì nhiệm vụ của anh là phải hết sức là tỉnh táo tập trung, anh đưa khách đi bình an, anh chở khách về bình an. Anh có được một sự điềm tĩnh như vậy là anh đang tu. Còn nếu như mình lái xe mà mình lơi là tư tưởng, mình ngủ gục để xảy ra tai nạn thì ôi tội nghiệp người ta lắm. Cho nên mình lái xe mình tập trung, mà đã có tập trung là có tỉnh thức, mà tỉnh thức là đang tu, đúng không các bạn tử? Phật dạy mình thường xuyên giữ cái tâm mình tỉnh thức, mà tỉnh thức là phải thật sáng suốt. Mà sáng suốt thì nó sẽ không có bị những cái vọng cảnh nó giao đảo, mà không bị vọng cảnh giao đảo thì mình đang tu. Cho nên mình lái xe mình hết sức tập trung, mình tỉnh táo đưa người đi người về bình an là mình đang tu. Giờ có người hỏi thầy nữa, bạch thầy bây giờ con làm tiếp thị, dạ con tu làm sao? Thầy hỏi tiếp thị gì? Dạ con tiếp thị đủ thứ mặt hàng đó, thầy nó cũng dễ thôi. Mình làm nghề tiếp thị có nghĩa là mình quảng cáo. Quảng cáo Phật tử, mình quảng cáo tất cả những cái mặt hàng cho người tiêu dùng. Thì cái nhiệm vụ này nó, cái việc làm này nó rất là quan trọng. Thì mình là người tiếp thị quảng cáo thì mình nói sao thì người ta nghe vậy. Nếu mình nói vậy thì mình sao? Mình đâu có được cái lợi ích của cá nhân mình, nhưng mà sẽ làm tổn hại rất là nhiều người. Ví dụ những cái mặt hàng này, mặt hàng kém chất lượng mà mình đem cái hiệu người tiêu dùng mình nói tốt rồi mà nó mua đi sẽ được khuyến mãi này kia nọ kia đồ, nghe phái không các Phật tử? Phải không? Mình người tiêu dùng thì mình nghe có khuyến mãi mình cũng phái rồi nghe nó khuyến mãi là phái, cho nên mình cứ tha hồ mà mua rồi thì về sử dụng không được đó. Mà thí dụ như là những cái mặt hàng ăn uống thì nó sẽ tổn hại đến sức khỏe, cho nên nó nguy hiểm vô cùng. Cho nên mình là người nghề tiếp thị, mình làm nghề tiếp thị thì mình phải hết sức là chân thật, mình giới thiệu quảng cáo những cái mặt hàng có lợi ích cho những người tiêu dùng trong xã hội, trong quê hương của mình. Đừng vì một cái lợi cá nhân nho nhỏ mà làm tổn hại đi cái sức khỏe của cộng đồng xã hội. Rồi thêm một người hỏi hàng nữa, bà thầy, giờ con làm nghề quét rác ngoài đường thì con tu làm sao? Kính thưa các Phật tử, tu làm sao các Phật tử? Bây giờ làm nghề quét rác là dễ thôi. Bây giờ thầy dạy cái cách quán tưởng. Mình quét rác thì mình tu như thế này. Mỗi ngày á, mình thức dậy khoảng là 3-4 giờ khuya quét rác phải không? Thì các Phật tử nói dạ đúng Phật thầy. Và cả con có trình độ nghèo cùng khốn khổ, bây giờ con phải làm nghề quét rác chứ con sống nghề khác học được, chỉ có quét rác bán vé số thôi. Mà bây giờ con chọn nghề quét rác. Thì này nói gì bây giờ tôi như cách này. Mỗi một chỗ tôi quét rác thì cũng có suy nghĩ là mỗi một chỗ quét là quét đi cái tâm tham. Một chỗ nữa quét đi tâm si. Một chỗ nữa quét đi tâm ganh tị. Mỗi một chỗ quét nữa quét đi cái tâm ích kỷ. Mỗi một chỗ tôi đều quét được một pháp tu. Mỗi một chỗ quét như vậy tôi đều quét được pháp tu. Như vậy là mình đang từ từ mỗi ngày tôi quét biết bao nhiêu chổi, từ từ những cái câu là quét sạch cho tâm mình nó không còn tham, quét sạch tâm sân, quét sạch tâm si, quét sạch tâm phiền não, quét sạch tâm sân hận, quét sạch tâm ganh tị, tâm ích kỷ. Thì mỗi ngày mà cô quét mà cô quán tưởng như vậy, từ từ những cái tâm xấu xa trong lòng của cô nó sẽ không còn trong lòng mình nữa. Mà nó đã không còn nữa thì cái tâm của mình lúc nào nó sẽ rất là tốt. Mà nó tốt được như vậy là mình đang tu. Đó, cho nên là nó là tu trong mọi hoàn cảnh. Thì hoàn cảnh thứ nhất là mình tu trong cảnh làm việc. Kính thưa các Phật tử, tu trong cảnh làm việc, bất cứ công việc nào mình cũng tập trung mình làm hết mình, thì mình làm bằng trái tim chân thật của mình, không đi trễ mà về sớm. Đó, mà mình làm tốt công việc một cách là đàng hoàng chánh hạn là mình đang tu. Và có một hôm, kính thưa các Phật tử, có một hôm thầy đi chợ, thầy mua vải, thì may áo, may y áo được mà. Thì mình vừa bước qua chợ, vừa bước vào chợ thì thấy sạp vải của cô này bán đẹp quá. Rồi mình nhìn xuống cái sạp vải cô này cái, rồi mình nhìn cái sạp vải kế bên, mình thấy vải kế bên đẹp hơn. Cho nên mình bước vào cô, mình mua vải của cô kế bên. Đầu cái cô bên này cổ nhìn thầy, cổ nhìn gì nè. Đó, cô nhìn gì đó. Cô nhìn lúc đó hết nhìn thẳng rồi, không phải nhìn được một cái này. Xong rồi cái cô lấy tấm giấy gạch nhỏ cô đốt. Cô đốt, cô nói đốt một lần, cô đốt cháy ra là cô đá vô cái chân của thầy. Này ơi, hơn là cái đầu mình nó chọc lóc á. Cái đầu mình tóc dày mấy chú này rồi không tha nữa nha. Thầy chết giờ này mất cười quá. Về suy nghĩ, thấy ở cái này cũng do cái tấm lòng, cái tâm sân của mấy cô này nhá. Cho nên các bạn tử chúng ta, nếu như những người nào có buôn bán ngoài chợ thì mình lúc nào cũng giữ cái nụ cười hoan hỉ vui vẻ. Ai mà sáng sớm hoặc là trong cái giờ phút nào cũng mặc kệ người ta, tới người ta mua hàng của mình, nếu được lòng được mắt người ta mua thì mình cảm ơn, còn nếu như không mua được thì thôi. Chứ mình đừng có mà có cái tâm sân hận, bực mình, bực bội, từng sáng mà nhìn mặt hàng của mình, mua hàng chỗ khác ấy, làm cho mình phải là mắt to mắt lớn là đúng con lâm kỳ lắm hai các Phật tử ha. Đó, cho nên mình tập tu theo giáo lý nhà Phật, mình tập tu là đầu tiên mình có chi phần là tu trong công việc, tu trong cảnh làm việc. Thì tu trong cảnh làm việc này, bất cứ các Phật tử làm việc gì cũng đều phải làm như hết mình, công việc của mình phải rõ ràng, phải chết mẹ, nhưng mà nhớ là công việc lương thiện nha. Chứ đừng có mua bán xì ke ma túy ập viện mà giờ tập trung làm ngày đó nói là cũng tu không chết luôn nha. Nhớ nha, tập trung làm việc nhưng mà những cái nghề nghiệp lương thiện. Có thể nhớ, chứ đừng có mua bán xì ke ma túy rồi là thừa đàn đặng mãn nói vậy là mô Phật chết luôn ha. Đó, cho nên mình tập trung mình làm tất cả những cái nghề nghiệp lương thiện bằng mồ hôi nước mắt của mình, thì kính thưa các Phật tử, những việc làm này là mình đang tu giống như giáo lý mà Đức Phật đã dạy chánh mạng trong Bát Chánh Đạo. Đó là cái gì? Phần thứ nhất mà mình cần nên tỉnh thức, mình cố gắng mình thực hành, mình chánh niệm trong mọi hoàn cảnh. Và cái gì? Phần thứ hai mà mình thường xuyên mình đối mặt với nó, đó là khen chê. Kính thưa các Phật tử, tu trong cảnh khen chê. Nói về khen chê thì nó rất là nguy hiểm. Ông bà chúng ta có câu á, cũng là lời nói thốt ra của chư Bậc Thánh nghe sao nhẹ nhàng, rồi cũng là lời nói thốt ra nếu không lợi ích thôi ta xin đừng. Những người mà phải nói là hiền lương, những người đức độ, những Bậc Thánh nhân, người ta nói một cái lời nói nghe nó mát lòng, nghe nó mát ruột. Còn những người phải nói là phàm phu như mình, sân si còn dễ đầy, ganh tị đố kỵ còn phải nói là ngập tràn, thì cái thứ các Phật tử lời nói mình nói ra, mình được lòng thì nói khác, còn nếu không được lòng thì mình sẽ nói khác. Cho nên mấy cái lời nói khen chê trong cuộc sống này nó rất là quan trọng, rất là nguy hiểm. Nhưng mà cái thứ các Phật tử chúng ta cũng thường xuyên chúng ta chánh niệm, chúng ta suy nghĩ, chúng ta nhìn lại mình. Thí dụ như mình được khen, thì mình vui hay buồn các tử? Vui nhiều không? Vui nhiều lắm ạ. Thì người thường cái tâm lý của mình, thí dụ như mình được khen thì mình rất là vui, nhưng mình phải xem kỹ lần quán được. Mình vui là được rồi, nhưng mình đừng bao giờ có một ý nghĩ là khi dễ huynh đệ bạn bè những người khác xung quanh mình. Mà mình phải hết sức là khiêm nhường, và đồng thời mình có nụ cười nhẹ nhàng trong tâm của mình, và cố gắng mình phát triển tiếp tục các việc làm tốt đẹp của mình. Mình được khen do mình là làm việc giỏi, mình làm việc thành công, có lợi ích cho huynh đệ, có lợi ích cho xã hội, có lợi ích cho quê hương nước, cho mình được, cho nên mình được được khen đó. Thì mình đừng có ỷ vào các khen này mà mình tự cao tự đại thì nó sẽ không tốt. Cho nên cái niềm vui, cái nụ cười hoan hỷ trong lòng mình, và mình cố gắng mình phát triển tiếp cái việc làm mình sáng tạo nhiều hơn nữa, tốt nhiều hơn nữa để giúp ích cho đời, cho đạo đó. Thì cái khen này nó rất là có hữu ích và có giá trị. Còn thí dụ như mình bị chê thì sao? Chê thì buồn không? Đố các Phật tử, các thầy bị chê thầy buồn không? Buồn chứ. Thầy cũng giống như các Phật tử mà cái đó là thuộc về cái cảm xúc, phải không? Cho nên các Phật tử, những lần đầu tiên mà thầy ra trường mà thầy đi tập giảng, các Phật tử thầy đi giảng những lần 1, lần 2, lần 3 thầy đi giảng xong thầy về thì cũng bỏ nghề sức. Giảng dở quá. Tại vì nó không đi vào cái cuộc sống thực tế của Phật tử. Ví dụ như thầy học ở trên lớp, rồi thầy học trên lớp thì giảng giáo lý thì nó phải là nghiêm về giáo lý nhiều hơn là cái thực tế ở ngoài cuộc sống đó. Tại vì trên lớp mình học thì quý thầy với cô, cho nên là mình giảng nó khác đó. Thầy chưa có kinh nghiệm bước ra trường đời để mình giảng đó, chưa về những cái đạo tràng rất là thực tế mình giảng. Cho nên là mình học trên trường sang mình bê hết cái trường mình đi giảng cho Phật tử nghe. Ngồi trên thì giảng thì mình cứ việc nói, còn Phật tử ngồi với Phật tử cứ nghiêm lại. Có nghĩa là mệt mỏi quá đó. Giảng không vô nổi. Giảng không vô nổi cho nên thầy suy nghĩ cái này về bỏ nghề quá, chắc mình không có duyên để giảng rồi. Không có duyên để giảng rồi cho nên thôi về cái này bỏ nghề. Nhưng mà suy nghĩ kỹ lại, không lẽ mình cái tâm kiên nhẫn mình không có đó, không lẽ mới những cái lần đầu tiên thất bại mà mình chán nản rồi sao ta? Thôi cố gắng mình tìm cái phương cách để mình giảng sao mà cho lấy lòng Phật tử không? Thì từ từ thì mình đi giảng nhiều lần mình có kinh nghiệm. Mà ở ngoài đời có câu là nghề dạy nghề đó, nghề dạy nghề đó. Mình đi giảng từ từ mình có kinh nghiệm rồi mình có biết là giảng cái Phật tử thì phải giảng cách khác, còn học trên lớp thì giảng cách khác. Cho nên là giảng Phật tử nói giáo lý nhiều quá, Phật tử không biết gì luôn. Nói nhẹ nhẹ thôi, nói nhẹ nhẹ mà có tiếng tiếu rồi các Phật tử phải vui, phải không? Cho nên á, thì những lần đầu tiên thầy đi giảng như vậy về cái tư các Phật tử bị chê buồn quá, buồn chứ, do mình không có sáng tạo, buồn. Nhưng mà cái buồn của thầy á, mình định tĩnh tâm hồn mình quán chiếu lại lý do sao mình bị chê là do mình không có hoàn thành tốt được cái công việc mình đang làm dở quá, làm không có sáng tạo, làm mà không có là hợp thời, hợp cái cơ, hợp xứ, tụng tâm thì hư đó, thì sao khen được? Cho nên những lời chê hôm nay sẽ là một bước ngoặt thành công của ngày đó. Nếu như mình bị chê hôm nay mình bỏ luôn thì làm gì mà mình có được sự thành công, đúng không các Phật tử? Cho nên cái giây phút đầu tiên thất bại, mà thường thường ta nói là thất bại là mẹ thành công đó. Thì ví dụ như các Phật tử chúng ta tu tập mình bị chê thì mình đừng nên buồn, đừng nên ghét, đừng nên oán hận người ta, mà mình phải nhìn lại coi cái công việc của mình làm không tốt hay chưa đó, rồi mình hãy ghét người ta. Nhưng kính thưa các Phật tử, những lời phê bình là những lời phê bình chân thật nhất. Những lời người ta chê là do mình dẻo người ta mới chê đó là những cái chê thật sự. Còn nếu như những cái công việc của mình làm tốt một cách là hoàn hảo mà mình bị chê, mà cái chê này là do có ác cảm, có thành kiến, có sự phải là thù dai, cái chuyện gì đó mình không biết thì cái ghét này, cái chê này mình không có đáng lo ngại, vì nó không phải là một cái chê thật sự mà do chê bởi cái thành kiến riêng tư đó. Thì cái này mình không cần phải lo ngại. Mà nếu như người ta cố ý ta chê hoài, người ta cố ý ta chê hoài thì mình phải hoan hỷ, mình từ bi, mình hỷ xả, mình suy nghĩ rằng là ai nói gì miệng mà miệng cười cho cơn giận nó lè qua, cho an là cái lòng ta.
nghe bên này, mình cho Shiva bên tay, giữ tâm lành, giữ tâm lành, không không chân hờn ai, không không chân hờn ai, ai khen mình hay chê sao lưng, cũng không bằng lòng, cũng không bằng lòng trước những lời thì khi ta thắng lương mà đứng.
Cho nên ai khen mình, ai chê mình thì không, mình cũng đừng để cho tấm lòng mình nó bị lung lay. Mình giữ một cái tâm phải là kiên định, một cái thẳng đường mà đi. Các thử làm được không? Làm được nhiều không? Bao nhiêu người làm được? Làm hai năm nay hết vậy, bao nhiêu người làm được? Màng ơi thì nói được, sao lưu lai có nhiều năm vậy? Vậy hả? Các anh có Phật tử, nghĩa là ai làm cũng được hết không? Nhớ nha, đừng có dối nha. Cái đó là một cái chuyên phần thứ hai. Và bây giờ mình tu theo cái chuyên phần thứ ba mà hôm nay thầy chia sẻ. Đó là mình tu trong cảnh đau khổ. Ở cuộc đời thì cái thương các Phật tử có rất là nhiều cái việc làm cho mình phải đau khổ. Ví dụ như là mình mất tài sản là đau khổ hay không các Phật tử? Đau khổ không? Mình dành dụm làm động cực khổ vất vả mấy năm trời mua được chiếc ATL Thái hoặc là mua chiếc Arab Thái hoặc là mua được chiếc Arab Việt Nam, mới mua đây mà đi ra ngoài chợ, mới đi vào chợ mua đồ đi ra gặp xe mất tiêu rồi, buồn không? Đau khổ không? Đau khổ lắm. Rồi thí dụ cái đó là mình đau khổ về cái mặt vật chất, nhưng mà thí dụ như những người thân mình, cha mình, mẹ mình, chồng mình, con mình, vợ mình, những người thân cận sống gần với mình từ hồi trước cho tới bây giờ mà hôm nay họ theo cái định luật vô thường họ mất đi, các bạn tự buồn không? Luyến tiếc không? Nhớ không? Tại những người thân của mình mất thì dĩ nhiên là mình phải đau khổ. Cái thưa các Phật tử, vào thời Đức Phật có một bà lão này, bà rất là thương con của bà. Bà nói là bà rất là nuông chiều, bà nuông chiều hết mình luôn á. Bà nói là con đã muốn xe SH là bà sắm xe SH, muốn điện thoại iPhone là bà sắm điện thoại iPhone. Ngày xưa thầy bà này bà thương con bà như vậy á. Vào thời Đức Phật thầy ví dụ bây giờ thôi, chứ không phải là thời Đức Phật là người có iPhone mà nhưng mà ý nói như vậy, ý nói là bả rất là nuông chiều con, bả muốn gì là được được đó. Thì một thời gian qua theo cái định luật là vô thường thì con bả mất đi. Thì khi con của bả mất đi thì các Phật tử bả rất là buồn, bả chạy đầu trên xuống dưới, xuống trong xuống ngoài, xuống giữa xuống cùng để bả van xin người ta, xin hãy cứu giùm con của bà. Nhưng kính thưa các vị, cái tim mà ngừng thở rồi cứu được không? Tim mà ngừng đập rồi thì vô phương thôi, sao mà cứu được? Đó. Nhưng mà bà cứ chạy lên chạy xuống để van xin những người này người kia cứu con bà, thì mọi người mới thấy bà này đau khổ quá, tội nghiệp bà. Cho nên mới giới thiệu của bà là lên Tinh Xá Kỳ Viên gặp Đức Phật, Đức Phật sẽ cứu được con của bà. Bà nghe bà mừng quá, bà ẵm con của bà chạy lên gặp Đức Phật. Đức Phật đã nhìn thấy là con của bà này đã chết rồi, nhưng do là cái tinh thần cố chấp của bà không chịu là con của bà chết, cho nên bà đau khổ như vậy. Thì Đức Phật mới nói với bà, ta sẽ cứu được con của bà, nhưng bà phải làm cho ta một việc.